174 Kinh Thọ Pháp 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường các cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: thế gian thực sự có bốn loại thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại là tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ? Hoặc có sa môn, bà la môn ham thích vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng: sa môn, bà la môn này thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Sung sướng thay xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này, người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi. Khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, khi ấy mới dấy lên ý nghĩ như vậy: sa môn, bà la môn kia thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai, cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục, cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy. Cũng như vào tháng cuối mùa xuân, giữa trưa rất nóng, hạt dưa leo bị nắng đốt nứt ra, rơi xuống gốc cây sa la. Bây giờ thần cây sa la nhân đó sanh ra sợ sệt. Khi ấy, chung quanh có các thần cây, loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu. Thấy nơi hạt giống có sự sợ hãi trong tương lai, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ thần cây mà an ủi rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ. Hạt giống này đây, hoặc là nai sẽ ăn, hoặc khổng tước sẽ ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa sớm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nếu hạt giống này không bị nai ăn, khổng tước ăn, gió thổi đi, lửa thôn thiêu, cũng như không bị lửa đồng thiêu, cũng không hư hoại, chẳng thành hạt giống, hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, không bị vỡ nứt, không bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, gặp mưa lớn rưới ướt, nó liền nảy sanh nhanh chóng. Thần cây kia liền suy nghĩ như vậy: vì những cớ gì các thần cây xung quanh, các thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang an ủi ta nói rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ. Hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa sớm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa thôn thiêu, không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại, không thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lũng, không bị vỡ nứt, chẳng bị mưa, gió, nắng làm tổn thương. Gặp mưa lớn tưới ướt, nó liền nảy mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, thành đốt, sờ đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại, thành đốt này, sờ đến thích thú, xúc chạm vui sướng. Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá to lớn, quấn lấy thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị thần cây kia bấy giờ mới suy nghĩ như vậy: các thần cây xung quanh kia thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu. Thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang an ủi ta, nói rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ, hạt giống này đây, hoặc là nay ăn, hoặc cổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị thiêu bởi lửa xóm, không bị thiêu bởi lửa đồng, không bị hư hại, chẳng thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lũng, cũng chẳng bị vỡ nứt, không bị mưa gió nắng làm thương tổn. Gặp mưa lớn, rưới nước, nó liền nảy sanh mầm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên vì hạt giống mà ta chịu sự khổ cùng cực này, sự khổ trọng đại này. Cũng vậy, hoặc có sa môn, bà la môn ham thích vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng: sa môn, bà la môn này thấy nơi có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Sung sướng thay, xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này, người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, khi ấy mới dấy lên ý nghĩ như vậy: sa môn, bà la môn kia thấy nơi dục những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai, cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục, cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy. Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc, mà tương lai chịu quả báo khổ. Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ, mà tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, nặng đắm si, thường tùy tâm dục mà thọ khổ, u sầu, tùy tâm giận dữ, tâm si mê mà thọ khổ, u sầu. Người ấy vì khổ, vì u sầu mà trọn suốt cuộc sống tu hành phạm hạnh, cho đến khóc lóc rơi lệ. Người kia thọ lãnh pháp này đã thành tựu đầy đủ, thân hoại mạng chung tất sanh lên chỗ lành, sanh trên các cõi trời. Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo khổ? Hoặc có sa môn, bà la môn lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo, không ăn đồ ăn xóc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi, không làm khách được mời, không làm khách được chào đón, không làm khách được lưu, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lằn xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước giấm, hoặc không uống gì cả, học tập hành không uống, hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba, bốn, cho đến bảy lần nhận được, và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần, và cho một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một tháng, ăn một lần, và cho một lần là đủ, hoặc ăn cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu đầu la, hoặc ăn đồ ăn thô, hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu xá, hoặc mặc áo vải đầu xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xôi lỗ, hoặc mặc da toàn xôi lỗ, hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệnh, hoặc để tóc vừa xõa vừa bệnh, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm cỏ, lấy cỏ làm giường, hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng tôn hữu đại đức, chắp tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hành nóng bức. Vậy ấy thọ pháp này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, thân hoại mạng chung tất sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng đắm sân nhuế, không nặng đắm si, vị ấy không thường theo tâm dục mà thọ khổ u lo, không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ u lo, và không theo tâm si mà chịu khổ u lo. Vị ấy do lạc, do hỷ, trọn cuộc đời mình tu hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm quan hỷ. Vị ấy thọ pháp này đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ phần kết dứt sạch, quá sanh ở chỗ kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, không trở lại cõi này. Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà ta giảng thuyết. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.